Hello, mình là Nấm. Welcome mọi người đã quay trở lại với radio của mình. Radio của Nấm sẽ là nơi chỉ có mình và bạn, và chúng ta sẽ cùng ngồi xuống đây để chia sẻ với nhau về những câu chuyện trên trời dưới đất, từ đằng đây qua tới đằng kia. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân chủ quan, nên có gì sai sót thì mong mọi người có thể bỏ qua. Và như thường lệ thì nếu là ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành, và nếu là ban đêm thì chúc bạn có những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, mình lại quay trở lại rồi đây. Thì hôm nay là ngày đăng ký học phần các bạn ơi. Và hiện giờ là mình không có đăng ký được học phần, nên là vì thế mình rất là rảnh để mình có thể có thời gian và ngồi xuống đây thu âm một cái tập podcast mới cho cái series quân sự của mình. Và mình quyết định là mình sẽ gọi là gói ghém lại tất cả những gì mà tụi mình đã trải qua trong quá trình học quân sự cho những bạn nào chưa biết là học quân sự sẽ là học cái gì, sẽ học như thế nào và sẽ đi sinh hoạt ra làm sao khi mà các bạn bước lên bậc đại học. Thì nguyên nhân để có một cái kỳ podcast như thế này là mình muốn truyền đạt cho mọi người đầy đủ những cái thông tin gọi là nền tảng cũng như là những thông tin cần thiết, để tránh cho cái việc là mọi người không biết là phải chuẩn bị những gì, rồi phải học những gì, rồi sẽ phải đi quân sự trong vòng bao lâu, kiểu như vậy đó. Và ok, không để các bạn chờ lâu nữa thì welcome các bạn đến với podcast số 21. Alo nhân văn xin chào, Q&A về quân sự, check. đó là như vậy đó. Thì ok, thì trong kỳ podcast lần này chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một người bạn của mình. Bạn đấy đang cũng đã kết thúc cái kỳ quân sự ở trường đại học của bạn đó, và tụi mình sẽ cùng ngồi xuống đây để kiểu như là trò chuyện với nhau một cách thân mật và dễ hiểu nhất. Thì hello bạn Thư. Hello
mọi người, mình là anh Thư, bạn của Quang Đại, và hôm nay mình rất vui khi có cơ hội ngồi đây để trò chuyện cùng với mọi người về kỳ quân sự của tụi mình.
Thì không biết là bạn Thư có thể gọi là giới thiệu một tí xíu về bạn Thư luôn, kiểu như là bạn Thư sinh năm bao nhiêu, không cần sinh năm đâu, đúng rồi, bạn Thư đang học ở đâu, rồi bạn Thư lắp la các thứ gì đấy, ở đâu, rồi học ở đâu, rồi chuyên ngành là gì đấy.
Ok. Hello, mọi người nghe câu này thì cũng là biết mình học ngành gì đúng không? Hiện tại mình đang học ngành ngôn ngữ Nhật của trường Đại học Mở. Trường mình thì ở Gò Vấp và mình sinh năm 2K3. Tức là năm nay mình đang là sinh viên năm 2. Và để có mặt trong tập podcast ngày hôm nay thì mình cũng đã trải qua một kỳ quân sự rất là vui, cũng có nhiều kỷ niệm. Cho nên hôm nay mình sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để có thể trò chuyện cùng với các bạn.
Ok luôn nè. Ủa, tại sao là sinh viên năm 2 vậy? Tao mới sinh viên năm nhất thôi á.
Không biết nha.
Ủa, vậy là vậy tính ra là mày đi quân sự là vào năm nhất rồi hả? Hay là tới năm 2 mới đi?
Nếu mà hầu hết trường của mọi người là đi năm nhất, còn trường của tao là đi năm 2, đầu năm 2 là tao sẽ đi á.
À, vậy là nhân văn sẽ là trước Tết hoặc là sau Tết. Vậy là ok, thì không biết là bạn Thư đi quân sự ở đâu vậy?
Thư đi quân sự ở Long Bình Tân, Đồng Nai. Khá là gần so với trường.
Là chỗ nào vậy?
Là
chỗ đó là cái khu quân sự luôn, hay là
không,
trung tâm giáo dục quốc phòng á?
Cái đó là nó giống như một cái trường cấp 3 nhưng mà đều có đầy đủ tiện nghi. Trường mình xây lên xong rồi trường mình sẽ mời thầy cô quân sự về dạy. Thì thầy cô quân sự là cũng sẽ là một giáo viên của Đại học Mở luôn. Nhưng mà thầy cô vẫn là một cũng có cấp bậc trong quân sự, nhưng mà song song với đó thì thầy cô cũng là một giảng viên giảng dạy quân sự cho tụi mình luôn á. Cho nên là nó sẽ có khác hơi nhiều so với những trường khác.
À ok, thì bên nếu như mà đối với đại học quốc gia thì hình như là cái đợt mình đi vừa rồi á mọi người, là kiểu như là tụi mình sẽ đi ở trong cái gọi là cái làng đại học luôn, là sẽ có là trung tâm giáo dục quốc phòng. Ủa mày biết, mày biết cái trung tâm này không Thư? Biết đúng không? Mày phải biết đúng không?
Có, hồi lớp 9 là đi rồi đó, được đi trải nghiệm.
Ủa? Có
lớp
hả?
Lớp 9 hay lớp 10 gì đó có, tụi mình đi ở quân khu 7 gần trường Nguyễn Hữu Cầu.
À, nhưng mà chỗ này kiểu như là trung tâm giáo dục quốc phòng sẽ không có mấy anh lính nha mọi người, mà chỉ là kiểu như là một cái trung tâm giáo dục về quốc phòng riêng của Đại học Quốc gia mà thôi, theo như là những cái thầy cô đã nói như vậy. Thì không biết là quân sự, kiểu quân sự của bạn Thư kéo dài trong bao lâu nè, rồi kiểu như là sẽ học có học lý thuyết hay là thực hành, hay là phải ở 4 tuần trong đó luôn?
Trường mình thì học 3 tuần liên tục luôn, cho nên là sẽ có là học lý thuyết song song với thực hành. Buổi sáng học lý thuyết xong rồi thì buổi chiều học thực hành, học tới tối luôn nha.
Wow, ủa là vừa mình vừa nội trú mà mình cũng phải vừa học kiểu như vậy luôn á hả?
Ừ đúng rồi, xách vali xuống dưới đó ở liên tục 3 tuần liền xong rồi đi về. Hơi bị sốc đúng không?
Đúng rồi, ý là ta cứ tưởng là mọi trường khác đều sẽ giống trường tao, tại vì trường tao lúc trước là hình như là sẽ học 4 tuần. Nhưng mà không biết tại sao mấy năm nay với năm trước hình như vẫn do năm trước là như do dịch. Còn năm nay không biết vì sao thì lại chia ra làm là hai đợt. Đợt đầu tiên là đại đội mấy đại đội đầu sẽ học là kiểu như là 2 tuần ở đó trước, sau đó 2 tuần sau là sẽ đề về đây học lý thuyết. Còn đối với ta thì là kiểu như là sẽ học 2 tuần lý thuyết ở nhà, rồi 2 tuần lý thuyết ở trên, 2 tuần lý thuyết và thực hành ở trên cái chỗ quân sự đó, kiểu như vậy á, mày hiểu không?
Nhưng mà sáng đi chiều về đúng không?
Đâu có điên hả?
Ở lại luôn hả?
Ở nội trú 2 tuần luôn, đem đồ ở nội trú 2 tuần luôn. Bởi vậy mới có cái kỳ podcast mà nhét đồ vô và lý cha đó.
Ồ, nhưng mà tính ra cũng cực ha. Nhưng mà tao cực
chứ sao
chứ.
Không cực.
Tao ở thêm tới 7 ngày rồi. Nhưng mà kiểu hầu như là không có sự chuẩn bị gì luôn á. Tại vì trường cũng không có nói nhiều đến việc đi học quân sự. Chỉ là nếu mà đang lướt Facebook hoặc là xong rồi sẽ thấy cái bài đăng của khoa là khoa ngoại ngữ chuẩn bị đi nhập ngũ, đi học quân sự chứ, là sẽ có thời gian là nếu như mà thứ hai đi thứ hai đi á thì thứ năm hoặc là thứ tư tuần đó sẽ có bài trên Facebook, cho nên là nó hơi bị bất ngờ đối với tao. Chắc là mọi người nghiên cứu trước thì mọi người sẽ biết, nhưng mà tao bị bất ngờ luôn, đang lướt thì tự nhiên thấy phải đi.
Trời ơi, còn trường ta là kiểu thông còn trường ta là kiểu như là thông báo từ lúc mà học sinh nhập học đầu tiên luôn nha, là các bạn phải đóng một số tiền, kiểu như là cái tiền đấy là mọi người biết chắc chắn là đi quân sự rồi. Sau đó là kiểu như là gần đến Tết là bắt đầu sẽ tung ra một cái bản kế hoạch của trường từ phòng đào tạo chuyển xuống, rồi sau đó là sau Tết là bắt đầu trong lúc mà nghỉ Tết á là có lập đại đội rồi nè, mình vô đại đội luôn rồi. Kiểu như là sẽ có group Zalo, nói chung là mọi thứ chuẩn bị kiểu như là bùng một cái là biết là nhân văn đi học quân sự luôn. Kiểu như là mọi người còn chuẩn bị cả một cái thay đổi, một có một mày biết không, cái khu trung tâm quốc phòng của trường tao á, nó còn của cái đại học quốc gia, nó còn kiểu như là có một cái trang fanpage riêng luôn á, là nó sẽ kiểu như là thông báo coi là hoạt động tới làm cái gì, rồi sẽ có những cái gì đó, kiểu như là kiểu như vậy.
Còn nó khá, của trường tao thì kiểu nó sẽ không có dài dòng như vậy. Nó chỉ đơn giản là đi học xong rồi tới nơi vẫn có group, nhưng mà chỉ có tiểu đội trưởng được vô cái group Zalo đó. Là một phòng 8 người là sẽ có một tiểu đội trưởng đúng không? Thì chỉ đi theo khoa thôi nha, chứ không phải là đi đồng loạt tất cả học sinh của năm đó. Mà một khoa thì đâu đó 10 lớp đổ xuống, cho nên là số lượng cũng không có nhiều lắm. Với lại là tới nơi thì được cấp cho mỗi phòng sẽ có một cái thời khóa biểu dán lên, là buổi sáng sẽ học ở giảng đường, xong buổi chiều là sẽ ra tập bắn súng, tập ném lựu đạn, rồi buổi tối là sẽ ở giảng đường học tăng cường, chỉ là vậy thôi á, chứ không có nhiều thông tin phải cập nhật quá.
Buổi tối mà còn phải đi học nữa hả?
Thông thường là buổi sáng sẽ bắt đầu từ 5 giờ kết thúc khoảng 9 giờ, sau đó người ta lên phòng rồi đi ngủ lúc 10 giờ.
Trời ơi, bên tụi tao á là buổi sáng sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ đúng không? Là năm nhưng mà tao riêng phòng của tao là kiểu như là đã dậy vào lúc 4:15, 4 giờ để chuẩn bị á. Kiểu như là
không như ai cũng vậy hết á. Kiểu nếu mà dậy trễ 5:15 phải có mặt dưới sân, mà 5 giờ dậy thì không thể nào bước xuống dưới sân trong vòng 15 phút được.
Đúng rồi, phải chuẩn bị rất là lâu nha. Rồi sau đó là 6:30 là kiểm tra nội vụ đúng không? 6:30 là kiểm tra nội vụ.
Ừ, đúng rồi.
Ủa, bên mày rồi sau đó là tới chờ xếp hàng 6:45 cho tới 7 giờ là đi tới giảng đường. Nhưng mà kiểu tụi tao học cho tới buổi chiều á. Buổi chiều là tầm 4:15 là tụi tao xong rồi. Là từ đó cho tới tối là được thời gian để free luôn á. Chứ không có học
trường
nữa.
Trường tao rút ngắn thời gian. Nếu mà những trường khác là sẽ có giờ học lý thuyết ở giảng đường, là không có phải nội trú mà chỉ là như là đi học bình thường thôi á. Còn trường tao thì là gom hết tất cả vô 3 tuần đó, cho nên là phải đảm bảo đủ nội dung trong vòng 3 tuần.
À ra là vậy. Thì ra tôi đã hiểu lý do tại sao trường tôi lại kéo dài ra tận 4 tuần.
Đó là lý do. Thì được thêm 1 tuần nhưng mà nếu mà cái gì nó cũng có cái hay của nó hết. Ở 3 tuần nội trú mới đầu rất là nhiều người phản đối, nhưng mà sau đó thì đâu cũng vô đó à.
Đúng rồi, tao vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên mà tao bước vô nội trú á nha. Kiểu như là tao rất là sợ, tại vì hồi xưa giờ tao không có ở chung với ai hết. Kiểu như là mày biết không, kiểu như là tao sợ tao không ngủ được. Nhưng mà y như rằng cái đêm đó tao không ngủ được. Kiểu như là tao phải mở nhạc. Tao phải mở nhạc thiền tao nghe, nhưng mà không ngủ được thì không ngủ được nha. Với lại kế bên cái giường ta còn có một cái anh đó, ảnh hút vép nữa. Mày biết hút vép không?
Ủa sao được hút vậy?
Thì ý là hút bình thường, ý là hút bình thường thôi.
Ý là lâu, sẽ lâu, có lâu, người lâu. Đi kiểm tra chứ. Của ta là sẽ có kiểm tra nội vụ 3 đợt buổi tối.
À ý là buổi tối không ai kiểm tra hết. Nhưng mà ý là hút thì hút, đáng hút âm thầm thôi. Chứ mình cũng đâu cấm được đâu cái này cái thiệt. Nhiều khi còn hút thuốc mà cũng không cấm được cái vụ này. Đó là nói thiệt luôn á. Tại vì đó là nhu cầu của mỗi người thôi. Sao mà cấm được? Lớn hết rồi mà đâu có vi phạm pháp luật.
Ủa mà một phòng mấy người vậy?
Một phòng của tụi tao thì tối đa là 12 người. Nhưng mà trộm vía là phòng của tao. Nhưng mà phòng tao có 10 người à. Đấy là vậy á. Nên là chỗ trống trên cái tủ đồ á, nó vẫn còn đủ. Phòng của mày có bị kiểu như là cái chỗ mày ở có bị một cái hiện tượng là nó bị hôi không?
Không, của tao là tại vì trường tao quản lý cho nên là đợt đi đợt về đều dọn vệ sinh sạch sẽ hết, cho nên là chỉ có bụi thôi chứ không có dơ.
Còn trường của tao là kiểu như là mỗi phòng vô là mày phải dọn vệ sinh đúng không? Bước vô phòng mày phải dọn vệ sinh. Nhưng mà kiểu như là tao đi ngang qua mấy cái phòng của mấy đứa con trai phòng khác á, thì kiểu như là nó rất là hôi nha. Không biết là mọi người có kỳ toilet, mọi người có chà toilet hay là mọi người có vệ sinh hay không. Nhưng mà kiểu như là tao cảm thấy là cái phòng tao rất là sạch. Tại vì tụi tao đem xịt phòng vô nữa. Có một bạn đem xịt phòng vô nữa. Nên là kiểu như là mọi thứ nó rất kiểu như là nó không có mang lại cái cảm giác gọi là quá gọi là nồng nàn mùi của con trai.
Vậy là tao hơn không? Tại vì khoa ngoại ngữ trường tao nam đếm trên đầu ngón tay á.
Nên là
chỉ có 3-4 phòng là có nam, cho nên là nữ ở nguyên một dãy hết, cho nên lúc nào cũng thơm.
Nhưng mà kiểu như là trường ta lần này đợt đi chung với lại hai trường nữa là học viện cán bộ với lại cao đẳng xây dựng, nên là tôi nghĩ là do vậy nên là nam hơi bị nhiều. Với lại nếu như mà chỉ một mình trường tao đi thôi chắc tao nghĩ cũng sạch sẽ, tại vì đa phần trường ta là chị em không với nhau.
Bởi vậy nữ nhi quốc
thì đó, Nhân Văn là một cái nữ nhi quốc mà. Ủa vậy thì gọi là sao ta, cái lúc mà cái thực đơn á là tụi bay sẽ được ăn theo kiểu quân đội hoàn toàn luôn hay là tụi bay sẽ ăn như thế nào?
Thực đơn thì nhớ hồi đó đi học nội trú ở trường không? Tiểu học á đi ăn không phải nội trú nữa, là bán trú buổi trưa á. Tụi tao cũng ăn cơm với chi vậy, nhưng mà được cái này nó đã hơn một xíu là cái ngày đầu tiên á, tuần đầu tiên thì là sẽ là thực đơn của trường sếp. Xong rồi sau đó là tiểu đội trưởng sẽ xuống họp, tại vì tao là tiểu đội trưởng nên là sẽ được xuống
họp. Dữ vậy trời.
Xong rồi đang từ từ
chưa ai bến giờ.
Âm thanh hơi bình dị như mọi người.
Đúng rồi, bình thường thôi. Rồi sao nữa, ý là ăn uống ổn không?
Tới cái buổi thứ 6 của tuần đầu tiên xuống thì cô phụ trách sẽ đưa một danh sách dài lắm, cả trăm món á. Thì có tất cả là bao nhiêu ta? Hình như là 30 tiểu đội. Là ai thích ăn món gì thì chọn món đó, xong rồi đem xuống, xong rồi mọi người sẽ biểu quyết xem là cái món đó, ví dụ như là sườn nướng, nếu mà có trên 50% tiểu đội đồng ý á, thì tuần sau sẽ được ăn sườn nướng. Xong rồi nói chung là thực đơn do tụi tao toàn người quyết định.
Ghê vậy? Ủa mà có 30 tiểu đội thế hả?
Ừ, nó rất là ít luôn á. Cho nên là nhìn như một cái trường cấp 3 không khác gì hết.
Trời ơi, trường tao là mày tự tính rồi nha. Mỗi đại đội là 10 tiểu đội. Nhưng mà tụi ta có tới hơn 10 đại đội. Thì mày cứ nhân
lên đi. Chỉ có 2 đại đội thôi.
Cái gì vậy? Ít vậy?
Ừ, chỉ có 2 đại đội thôi. Cho nên là đi biết mặt nhau hết luôn á. Đi tuần đầu tiên là nhìn ai là biết hết rồi.
Ghê dữ. Tụi ta kiểu như là mày biết khoa ta là ngữ văn ý nó hơi bị ít người á, nên là lần này ta đi chung với lại khoa du lịch, với lại là khoa du lịch chất lượng cao. Nhưng mà hình như đa phần là các bạn bên khoa du lịch chất lượng cao là nhiều hơn, nên là mỗi lần mà kiểu tập hợp một đại đội xong mà kiểu như là ra sân tập hợp á, mà nhìn kiểu như là khi mà cái gọi là cái thầy chỉ huy kêu là tất cả đại đội kiểu tập hợp thành trong sân bóng á, mà nhìn nó kín mít luôn, kiểu rất là nhiều nha.
Vậy là lúc mà đi ăn có phải đợi lâu không?
Không, tụi tao trộm vía một cái là lần này tao được ăn kiểu như là ăn theo kiểu chọn món mua rồi chọn ngồi ăn á, mày biết cái kiểu đó không? Kiểu như là mày sẽ lấy một cái khay, sau đó là mày sẽ đi vô rồi mày kiểu như là mày muốn ăn cái gì thì mày sẽ ngồi xuống. Không, mày đi lựa, xong mày ra quầy tính tiền á, kiểu như là giống như mình đi siêu thị á, mày biết cái kiểu giống như đi siêu thị à, không?
Còn của tụi tao là có chuẩn bị hết, nhưng mà cho nên là đồ nó sẽ hơi nguội. Với lại là phải xếp hàng, xếp hàng xong rồi đợi từng hàng đi vậy đó, cho nên là nó hơi lâu một xíu.
Thì đó, tụi tao cũng có xếp hàng nhưng mà mình được chọn món hủ tiếu, bún bò, bún riêu, cơm, rồi mì Quảng, rồi mì Ý, rồi bánh mì, bò kho, kiểu như là tất cả những gì.
Tao ăn không quen.
Đó, thì bữa đầu tiên ăn, mày biết gì không? Cái bữa đầu tiên tao không có đi vệ sinh được. Ủa, mày có đi vệ sinh được không? Thế là
kiểu bị lạ. Tới tuần thứ hai thì tao mới đến đi được. Tuần đầu thì tao rất là sợ luôn nha, kiểu lần đầu tiên trong cuộc đời mà tao không đi lâu như vậy luôn á. Tao cứ sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra, nhưng mà không sao hết. Cho tới khi tao uống được cái ly cà phê đầu tiên trong tuần luôn. Cà phê thì sao? Cà phê thì nhộn tràn. Mày nhộn tràn thì sao thì đi được.
Má, ta chưa sẽ xài tới cà phê mà kiểu như cái ngày đầu tiên á, ta kiểu ta ăn hết một ngày rồi. Là đúng ra là sáng hôm sau ta phải vô chổng thổi ỉa rồi. Hiểu không? Tại vì trước đó là cái bữa trước hôm đó ta không có ị được. Nên là thôi mình sẽ tự ị đi cho nó hợp vệ sinh. Nhưng mà tự nhiên vô chổng cái ngày hôm sau ta không có đi được nha. Cái ta bị lo, ta sợ ta bị táo bón mày. Kiểu như là ta nói chết rồi, sao tự nhiên không đi được vậy, rồi để vậy rồi sao học. Kiểu như là nguyên một cái ngày đó ta lo lắng không, ta không có làm được gì hết á.
Nhưng mà biết tại sao một trong những lý do tao không đi được không?
Không,
là
sao
vậy? Là tại vì tao còn ngại. Ý là mỗi phòng sẽ có một cái nhà vệ sinh á. Mỗi phòng sẽ có một nhà vệ sinh. Cho nên là tao ngại cái gì là tao đi vệ sinh, mọi người sẽ biết là tao đi vệ sinh. Là đi nặng đó, đi ỉ á, tao sợ. Ý là bị ngại. Cho nên là cái lần đầu tiên đi á là đang ở giảng đường luôn. Lúc đó là 8 giờ sáng thầy đang giảng bài. Cái xong rồi nó tới rồi đó, nhưng mà hên tao là tiểu đội chủ cho nên là tao lén đi lên phòng được. Cho nên là không ai biết tao đã đi hết.
Má, mày phải biết một cái vấn đề là như thế này đi. Kiểu như là tụi tao á là kiểu như là ở trong phòng, nhưng mà thường thường là mấy bạn không có đi vệ sinh trong phòng nha. Không biết tại vì mấy bạn nói là nhà vệ sinh trong phòng dơ thiệt, nhưng mà tao thấy cũng không dơ tới nỗi là mọi người không đi vệ sinh. Tao nghĩ là do một phần là tại vì phòng tụi tao trộm vía là được cái nhà vệ sinh ngồi, nhưng mà có nhiều dãy á là nhà vệ sinh bẹp. Mày hiểu cái kiểu bẹp không? Cái kiểu mà bẹp xuống á.
Cái kiểu ngồi chùm hổm.
Thật ra tao nghe mọi người la lối nhiều lắm, kiểu như là nhà vệ sinh dơ, rồi nhà vệ sinh bẹp không có đi được. Nhưng mà tao thấy tao đi bình thường. Có lẽ là do kiểu như là hồi xưa ở bên nhà ngoại, nhà nội thì người ta cũng xài cái đó, nên kiểu như là mình hồi nhỏ mình đã sống như vậy rồi, mày hiểu không? Nên là mình thấy vậy nó cũng rất là bình thường thôi. Nên là thường thường mấy bạn của ta thì kiểu chung phòng á, nhưng mà họ đi vệ sinh ở những cái tòa giảng đường. là nó vậy nè. Không đi vệ sinh trong phòng kỹ như là mày mất vệ sinh, là mọi người sẽ cùng nhau chạy tới những cái tòa giảng đường như là A3, A2 để mọi người đi. Chứ ít tao nghĩ là ít ai dám đi vệ sinh trong phòng. Chỉ có tao thấy ôi trời, cái nhà vệ sinh trong phòng là một cái điều rất là tuyệt vời. Ê, có người còn đi tắm ở ngoài nữa nha.
Đi tắm, công nhận cái chuyện đi tắm là cái chuyện kiểu cảm ơn trời Phật khi mà cái phòng vệ sinh của tiểu đội ta nó rất là sạch, nó còn có view rất là mát nữa, cho nên là
thì đó,
9 giờ tối phòng... vẫn tắm bình thường.
Thì đó, trộm vía một cái nữa là phòng ta là nhà vệ sinh gọi là tao nghĩ là sạch á, nên là mọi người tắm bình thường. Nhưng mà thấy có nhiều phòng khác á, mày biết trong đó là trong cái khu trung tâm chú phòng của ta là sẽ có một cái nơi là dành cho nhà vệ sinh của cán bộ, đúng không, là sẽ cán bộ giáo viên á, nên sẽ rất là sạch. Có nhiều người họ kiểu như là tới đây đó tắm nữa kìa.
Trời, sao mày biết tội vậy, cả ngàn con người.
Không, ý
có
là chắc là
do
người chắc do người ta không quen, ta nghĩ là do người ta không quen tới cái việc đấy thôi chứ.
À đúng rồi, nếu mà sao ta xét về những thứ khác á thì chắc là trường mình với lại trường hai đứa mình nó sẽ tương tự nhau, nhưng mà có một cái khác là trường Nhân Văn có đi hành quân không?
Có, tụi ta hành quân có lúc
luôn.
Đi lên giảng đường thôi, ý là lên giảng đường thì đi thôi, chứ không có đi hành quân cái kiểu gọi là giống quân đội, kiểu như là phải tay phải đúng rồi chân phải đúng kiểu vậy, hiểu không?
Không, còn tụi ta là bị cho đi bộ gần 20
trời
km
ơi, gì vậy cực khổ vậy
đó. Ý là sẽ đi di chuyển từ cái cơ sở học quân sự của trường đại học mở, sẽ di chuyển tới danh trại quân đội của mấy anh bộ đội luôn, là có mấy anh bộ đội đẹp trai trong đó đó, là sẽ đi di chuyển từ đây sang đó, mà tổng lộ trình là đi vẫn về luôn là hơn 10 cây số. Có thầy thì giỡn nói là 20 cây, nhưng mà lúc đó mệt quá nên là không ai biết chính xác đi bao nhiêu, chỉ biết là đi về là gần 2 tiếng đi bộ nha.
Má ơi dữ vậy trời,
tao thấy cái đội đi nói chung là khá là mệt đấy.
Thật ra tao thấy cái đợt đi quân sự này của tụi ta giống như là tụi ta đi nghỉ dưỡng á, kiểu như là nó không có đặng nề, ý là sau khi mình đi về rồi mình mới cảm thấy đó là những cái kỷ niệm nha. Nhưng mà cái lúc mà mình ở trong cái khu quân sự đấy thì nó thiệt chứ, tao chỉ muốn về nhà ngay thôi á, tại vì cái cảm giác mà mình nhớ nhà nó rất là nhiều nha. Không biết là mọi người có bị, không biết là các bạn đang nghe podcast có bị giống mình không, nhưng mà kiểu như là mình cảm thấy là mình không có thích ứng được á, tại vì ở đông người quá mà sẽ có rất là nhiều gọi là những cái yếu tố, những cái thành phần, rồi những cái tác động lên mình khiến cho mình cảm thấy là mình chỉ muốn về nhà ngay thôi. Nhưng mà khi mà mình về nhà rồi á thì mình cảm thấy là mình nhớ những cái nơi quân sự đó cực kỳ, tại vì giống như gọi sao ta, nhớ về kỷ niệm hả, nhớ về quá khứ bla bla như vậy á.
Chắc là cũng tùy người nữa, nhưng mà đối với những bạn sinh viên mà đã lên đây ở trọ để đi học rồi á thì chắc là sẽ không nhớ nhà nhiều đâu. Còn những đứa như tụi mình nè, từ Hóc Môn đi lên trên Gò Vấp quận 1 học, mỗi ngày đều đi về hết, xong rồi đùng một phát phải vô một nơi xa lạ ở 2 tuần mà không có ba mẹ thì đương nhiên là sẽ nhớ rồi.
Hiểu, ta hiểu cảm giác đó, nhưng mà kiểu như là ta nghĩ là mình mới thực sự gọi là mình khâm phục những cái bạn mà mấy bạn ở trọ thì chứ mấy bạn ở ký túc xá, tại vì ở xa gia đình là một cái điều mà từ đó giờ đối với mình là một cái đáng sợ nhất. À, tính luôn những bạn đi du học nha. Xa gia đình là một cái điều mà đáng sợ cực kỳ luôn. Thì ok, thì có lẽ là mình sẽ hỏi Tạng Thư một cái câu hỏi cuối cùng là không biết là trong cái quá trình mà đi quân sự như vậy thì có một cái kỷ niệm nào mà bạn thương nhớ nhất không?
Kỷ niệm hả? Chắc là thầy nha, kỷ niệm về thầy. Trong khu quân sự hầu hết đều sẽ là giảng viên nam dạy cho tụi mình. Không, mình sẽ kêu là thầy đi. Thầy dạy cho tụi mình chỉ có môn giáo dục thể chất, môn thể dục bình thường á là cái cô dạy thôi. Thì cái thầy dạy học phần 1 cho tụi mình là thầy Quảng. Thầy được đồn đoán là rất là dữ. Chỉ trong tuần đầu tiên thôi thầy đã tịch thu 20 mấy điện thoại rồi, mà một đi không trả lại, chỉ có tới ngày cuối đi về thì mới trả thôi. Cho nên là vừa vô thì thầy mặc một bộ quân phục, thầy đội nón, nhìn rất là sợ luôn. Xong rồi giống như là thét ra lửa. Tuần đầu tiên ai cũng sợ thầy hết. Một tuần rồi mình sẽ học thầy là từ thứ 2 tới thứ 6 full hết. Xong rồi tới tuần thứ 2, tự nhiên thầy thay đổi 160 độ luôn á. Thầy dễ thương, kinh khủng. Rồi thầy cười cười, giỡn giỡn với tụi mình. Xong rồi cho tụi mình tập. Ý là mình không biết thầy thực sự là một người đáng sợ hay một người dễ thương. Có lẽ là ngày tuần đầu tiên thầy muốn tụi mình vô nền nếp, cho nên là để như vậy. Tới tuần sau thì mọi thứ được rồi, thầy dễ hơn. Cho tới cái tuần cuối cùng là sẽ có tới một ngày là mình phải đem trả quân phục cho xuống dưới phòng giám thị, đúng không? Cái tiết cuối cùng lại là cái tiết học thầy quản. Là khi đó tụi mình đem bằng đồ quân phục giờ ra chơi thì lại có thông báo là đem quân phục xuống trả để cho mấy thầy cô kịp đem đi giặt sấy. Thì giờ ra chơi tụi mình chưa xin phép thầy, tụi mình thay quân phục, xong rồi tụi mình mặc đồ thể dục để lên học tiếp. Thì lúc đó thầy rất là giận, nhưng mà thầy có nói một câu mà nó rất là ý nghĩa đối với tụi mình. Thầy nói là để là học sinh của thầy thì cho dù còn một phút á thì vẫn phải nghe lệnh của chỉ huy là thầy.
Wow.
Thầy chưa cho phép các đồng chí cởi bỏ quân phục thì không ai có quyền bắt các đồng chí làm việc đó hết.
Wow.
Nghe rất là thấm đúng không? Nghe rất là vô người luôn.
Ừ. Gia đình kiểu gia đình nghe rất là kiểu gia đình tình người đây.
À, ý là các đồng chí lúc đó thầy xưng là đồng chí với tôi luôn. Các đồng chí chỉ được nghe lệnh tôi trong giờ mà tôi điều hành. Bất kỳ ai yêu cầu cái đồng chí làm việc gì đều phải thông qua tôi. Cho nên là cái việc thay quân phục đó phải thông qua thầy trước. Khi đó thì tụi mình mới thấy là giống như là một cái kỷ niệm cuối cùng mà rất đáng nhớ ở cái quân sự đó.
Kỷ niệm tình thầy trò đúng không? Kiểu như là tình thầy trò bộc phát luôn cái.
Lên một phát luôn. Tới bây giờ thì mọi người lứa sau đi á, thì vẫn nói là thầy quản dữ. Nhưng mà sau một thời gian thì ai cũng thay đổi hết. Cho nên thầy là một thầy người thầy rất là thú vị trong môi trường quân sự mà mình được biết.
Trời ơi, còn ta là kiểu như là nếu như mình nói về một kỷ niệm đáng nhớ á hả? Là kiểu như là trong cái kỳ podcast trước ta cũng nói là thật ra sẽ có rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ủa nhưng mà sao ở trường mình ta thu điện thoại vậy?
Tại vì không được sử dụng điện thoại trong giờ học quân sự. Chỉ được sử dụng khi mà khi mà giờ nghỉ thôi.
Trời ơi, trường ta là xài xả láng.
Trời ơi, đã vậy.
Có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của ta kiểu như là tụi ta được cái đại đội của ta được một cái giải thưởng nhảy cho cái đêm gala, thì nói chung là nhảy rất là vui kiểu vậy. Thực ra là thôi cái kỷ niệm này mọi người thí dụ ai mà rảnh nghe thì mọi người bấm quay lại cái nghe cái kỳ podcast trước của mình nha, chứ bây giờ mình nói lại nó cũng có như vậy. Ê bà, tôi còn rush người ta nữa bà, ghê chưa. Ê, ủa bà có rush ai không?
Không, toàn là không có gu mình. Nhưng mà có một bạn đi xong về được hai người.
Dữ thần. Còn tôi tệ, tôi đi về tôi có mình nên tôi.
Rất là vui luôn. Bạn của tôi được đại đội trưởng đại đội 2 mời tỏ tình. Xong rồi bây giờ hai đứa nó đang tung tăng
Wow. Ghê dữ trời.
Mà đại trưởng là một người rất là dữ nha. Ai cũng nói là đại đội trưởng sao hay ra vẻ quá, kiểu cậy quyền cậy thế, nhưng mà giống như là dữ dằn với tất cả mọi người, dịu dàng với một mình em á. Trời, hai con gà bông đó
chỉ vậy. Không, còn này đội trưởng của ta kiểu lúc lúc đầu thấy bình thường, mà lúc sau thấy cái đại đội trưởng của ta đúng tốt luôn á. Kiểu như là ta thấy nha, đại đội trưởng là chức vị mà kiểu như là có cái gì trong đại đội là đại đội trưởng sẽ chịu hết, đúng không? Thì kiểu như là đại đội trưởng của ta là kiểu như là sẽ gánh vác hết tất cả mọi việc luôn á. Kiểu như là mình nghĩ coi, từ đi họp ban rồi đi phải đi chạy chương trình cho chỉ huy, rồi phải đi giao ban, rồi phải đi chạy vặt cho giáo viên, cái gì cũng là đại đội trưởng này đội trưởng này đội trưởng. Kiểu như là nhiều khi ta buổi chiều á, tao ăn xong tao tắm rửa xong rồi, nhưng mà lúc đấy á cái bạn đó vậy nó vẫn chưa được ăn, kiểu như là chưa tắm rửa luôn. Đó, là bạn nó phải đi giao ban buổi chiều, rồi buổi tối kiểu như là khi mà mình mọi thứ mình sắp đi ngủ rồi thì bạn nó bắt đầu phải nó đi tắm. Tới.
Công nhận làm đại đội trưởng đã cực
lắm, nhưng mà
tại vì làm tiểu đội trưởng ta đã
không,
thấy cực rồi.
Tiểu đội trưởng cũng cực nữa, nhưng mà không cực bằng đại đội trưởng. Nhưng mà đại đội trưởng cô thuê có được cộng một điểm cộng không? Tụi ta được cộng một điểm cộng á.
Có chứ, tiểu đội trưởng được cộng nhưng mà đại đội trưởng được cộng nhiều hơn nữa.
Bên ta thì đại trưởng được cộng có một điểm cộng mà kiểu tụi nó nói nhau là kiểu như là cộng một điểm cộng không xứng đáng đối với cái những gì mà đại đội trưởng đã làm á. Kiểu như vậy, tại vì nói chung là có lẽ mày không hình dung được, nhưng mà nếu như mà gọi sao ta, ghi tất cả mọi việc đều do về đội trưởng làm, kiểu như vậy là trung gian
quá vậy? Là phải chia ra chứ ta.
Không, ý là kiểu như là
bên tao
mấy
bên cái có sao đỏ để phụ biết, nữa
giống như là mấy cái việc mà trung gian giữa giáo viên với lại học sinh á thì sẽ thông qua đội trưởng trước, đúng không? Thì đó, rồi nó mới thông qua từng tiểu đội trưởng. Giống như là sẽ có những cái việc các bạn không thể quản lý được, chẳng hạn như là thông báo từ giáo viên, làm sao mày kết nối được giáo viên được, rồi những cái chỉ thị từ cấp trên, rồi mày trực nhật lúc mấy giờ, mày sẽ trực rác ở đâu. À, nhắc tới vụ trực rác mới nhớ. Tụi bay có bị bắt đi quét sân không?
Không nha, tiểu đội trưởng, tôi là một tiểu đội trưởng gương mẫu, tôi không cho ai vi phạm hết.
Trời ơi.
Nhưng mà ngày cuối thì có.
Tụi ta
nhưng
là
mà được tha.
Tụi ta là phải đi quét sân á. Kiểu như là cứ chia nhau ra quét. Nhưng mà có một cái điều rất là lạ nè, là quét sân nhưng mà ngày nào cũng có lá. Đấy là không.
Ủa ngỡ.
Ừ, hôm qua mày mới quét rồi, tự nhiên hôm nay ở chỗ cái bãi đất đó lá rụng tiếp. Nhưng mà mày nhìn trên cây á thì kiểu như là thấy toàn lá xanh không à, nhưng mà nhìn xuống đất á thì cứ thấy lá rụng rất là nhiều luôn. Cái tụi trong lớp ta tụi mới đồn đấy một cái huyền thoại là nửa đêm á, khi mà học sinh ngủ hết á, là mấy thầy cô sẽ đi rải lá ra cho tụi mình.
Chịu bớt đi. Tụi ta là sáng học thể dục ai cũng phải rụng lá hết.
Mày chưa biết đâu, mày biết cái cây phượng không? Mày biết cái lá cây phượng
là... Biết thôi, lá phượng hả?
Là cái lá nhiễn đúng không? Nhưng mà ở dưới gốc...
Cực nha.
Không, nghe nè, ở dưới gốc lá phượng lại xuất hiện những cái lá bự bự hơn của cái cây xanh.
Ê, có khi nào huyền thoại là có thiệt không?
Thì đó, ta cũng đặt một câu hỏi như vậy. Ủa, tại sao là dưới những cái tán lá phượng trong cái sân bóng như thế này lại xuất hiện những cái lá cây bự hơn? Rồi không thể nó tự bay tới. Trời ơi, nhiều khi cũng sợ chứ mày.
Sợ quá nha, dưới gốc cây phượng có lá cây bàn.
Thì đó.
Kiểu vậy á hả?
Ừ, tao ta cái thứ như vậy. Nên tụi tao đồn đấy là giáo viên có một thế lực nào đấy đã rải tất cả những cái lá cây ra cho tao quét tiếp.
Trời ơi. Ghê quá vậy. À, đồ ăn trong khu quân sự, đồ ăn bình thường, cơm đồ thì ít ăn cho mọi người, nhưng mà kem thì mình ăn một ngày một cây.
Ê, kem, đúng rồi, kem rất là nhiều nha, kem rất là ngon.
Kem chuối lúc nào cũng cháy hàng hết.
Kem chuối hả? Tao chưa ăn kem chuối luôn á. Có một cái sự thật là...
Kem chuối của tụi tao là của Merino chứ không phải là kem chuối nhà làm.
À, tụi tao kem chuối nhà làm, nhưng mà tới giờ tao vẫn chưa ăn một cây kem chuối nào hết, mặc dù có nhiều truyền thuyết đồn rằng là ăn kem chuối sẽ có bồ, và tao vẫn chưa ăn cây nào, chứ có lẽ là do tao...
Truyền thuyết đó là xuất phát từ cô bán kem chuối đó bạn.
Đúng rồi. đúng là vô lý. Ok.
Nhưng mà mình vui lắm, tại vì mình đi quân sự về, mình giảm được 4kg, mình không biết luôn, tại sao?
Dữ vậy trời. Ê, tao cũng thấy tôi ốm hơn nha, mà tao chưa có cân. Mà tao chưa biết.
Là tại vì ăn 5 giờ ăn xong rồi phải nhìn đó tới sáng hôm sau. Tại vì cái giờ ăn quân đội mà, đâu có thay đổi được.
Trời ơi, của tao ăn quá trời luôn mày, kiểu như là ăn mà tao ngán luôn, kiểu tao sáng tao mới mở mắt ra 6 giờ cái tao ăn rồi. Cái tự nhiên trưa cái 11 giờ cái tao ăn nữa. Cái chiều cái tự nhiên cái 4 giờ 5 giờ cái tao ăn nữa, cái tao nói ủa má ơi, riết là sao ăn nhiều dữ trời. Kiểu cái miệng mày không
ăn gì là bình thường mà.
Nhưng mà vô trọng tao thấy mọi thứ thời gian cho rất là nhanh. Nên là mày ăn rất
không,
là
không, có ý đâu, mọi thời gian cho chậm cái thời gian cho chạm mà tao đếm từng phút từng giây luôn á.
Thì tao nói đó, cái lúc mày ở chổng thì mày sẽ thấy nó rất là chậm, nhưng mà khi mà mày ra khỏi nó rồi thì mày xem cái là đó là một cái gì đó nó rất là nhanh đối với mày, kiểu như vậy, hiểu không?
Nhưng mà ra được khỏi ra khi mà tao xuất ngủ rồi tao thấy tao dậy sớm hơn.
Thì những cái
lợi ăn đúng giờ hơn. Và mọi thứ kéo dài trong vòng một tuần, sau đó đâu là người đó.
Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy như vậy. Ok, thì có lẽ là gọi là sao ta, mình cũng đã trò chuyện được khá khá rồi. Thì mình nghĩ là đây cũng là khoảng thời gian mà mình nên kết thúc lại kỳ tập podcast này của mình ngay tại đây. thì không biết là bạn Thư có một cái lời nào đó nhắn gửi tới những người đang nghe hay không nè.
Mình muốn gửi tới ra những bạn fan chân thành của Radio Cửu Nắm. Nếu như các bạn đã trải qua kỳ quân sự của mình rồi thì chắc là các bạn cũng hiểu những gì tụi mình đã chia sẻ và đồng cảm được ít nhiều. Còn đối với những bạn chưa có cơ hội được trải nghiệm thì mong rằng đây cũng sẽ là một cái gì đó là hành trang cho các bạn để có thể chuẩn bị kỹ và tốt hơn cho kỳ quân sự của mình. Và hy vọng là mọi người sẽ luôn chào đón những số tiếp theo của Radio Nắm.
Wow, quả là những lời ý nghĩa làm sao. Thì ok, mình sẽ tạm biệt bạn Thư trước nhé. Bye bye bạn Thư.
Bye bye Đại.
Ok, thì ok khá là mọi người. Thì vậy là có lẽ là cái radio của mình sẽ kết thúc ngay tại đây thôi. Và gọi là sao ta, rồi là mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio của mình. Và mình mong là những cái nội dung mình nói trong radio cũng như là những cái điều mình đã chia sẻ thì sẽ một phần nào đó giúp cho mọi người gọi là đỡ lo lắng hơn nếu như các bạn đang học quân sự, hoặc là các bạn sắp sửa có một cái kỳ quân sự, hoặc là các bạn sẽ có một kỳ quân sự trong tương lai kiểu như vậy. Thì kiểu như là mọi người sẽ kiểu như là đỡ lo lắng hơn, mọi người sẽ kiểu như là vui vẻ, yêu đời, đón nhận nó đến một cái cách gọi là thân thiện và chủ động và hạnh phúc nhất như vậy đấy. Thì ok, thì mình sẽ kết thúc radio của mình tại đây. Và chúc mọi người có những giây phút thật thoải mái khi lắng nghe radio của Nam nhé. Arrivederci. Bye bye.